thì không thể nào mà mình được bình an cả. Thế cho nên rằng, dù rằng tinh tấn, nhưng mà phải biết cái sức của mình làm việc cho nó vừa chực. Buổi sáng dậy giờ nào, buổi tối dậy giờ nào, công việc hàng ngày của mình phải điều hòa cái thân, điều hòa cái tâm. Thế thì mình thường là cứ dùng cái hơi thở, cốt là để điều hòa cái thân và cái tâm. Thế khi được điều hòa hơi thở, điều hòa thân, điều hòa tâm, thì khi ấy cái tu của mình nó mới đi đến cái giác tỉnh, cái trí tuệ. Còn nếu mà tinh tấn quá mức mà cái khả năng của mình không nổi thì cũng không thể đi đến kết quả. Cho nên đây tổ mới nhắc cái việc này. Chứ dĩ nhiên những cái người lười biếng ấy thì như cái dây đàn trùng ấy thì không cần phải nói tới nữa. Nhưng mà đây nói đến những các vị siêng năng mà không biết cách siêng năng, cứ tự làm lao nhập cái thân, làm lao nhập cái tâm, thì không thể nào mà có kết quả giác tỉnh được. Cái trí tuệ chúng ta tạm thời bây giờ còn phải nương tựa cái thân, thì cái tâm nó phải dựa vào cái thân. Cho nên phải để cái thân nó an, thì cái tâm nó mới an được. Cho nên đây mới nhắc chúng mình tu hành như dây đàn, đừng có quá khích. Xin đọc tiếp. Thì dĩ nhiên là cái tâm nó phóng ra ngoài thì mình phải đối nó về. Dặn dò đây là nói những người đã tu đây, những vị đã đưa tâm về nhà, đang đi về nhà, tức là những người đang tu đây. Những người đang tu đây là những người chăm chỉ, chứ không nói gì đến những cái bọn mà lười biếng buông lung. Bọn ấy khỏi bàn và khỏi tính. Đây chỉ dặn dò những người chăm chỉ. Chúng ta cần phải có định tuệ. Sự ấy đã đành, nhưng mà định tuệ cân phân đó là một điểm. Mà định tuệ lại phải cân phân ở trong thoải mái. Nếu ngồi mà gò bó khiến cho cái thân nó bức xúc thì cũng không được đâu. Phải làm thế nào mà tìm cái cách ngồi làm sao cho thoải mái, cho yên là ổn. Thế thì mới đi. Đây là nói những vị đã tu và đã vào. Còn bọn chúng mình bây giờ còn chưa biết ngồi là thì khỏi bàn. Nhưng mà đây các tổ dạng thế để cho chúng ta cẩn thận. Trong lúc ngồi mà thấy cái đầu nó nhức thì phải ngừng lại, đi ra thở không khí cho nó thoải mái, nó an ổn. Chứ không phải là cứ nhắm mắt rồi cứ lì ra, mặc cho mày đau tao cứ ngồi, thì rồi thì nó sinh ra nhiều cái bệnh hoạn. Thế cho nên đây ngài dặn dò chúng ta phải có cái thoải mái, cái thân nó có an thì cái tâm nó mới an. Mà cái tâm nó có an thì mới có giải thoát. Chứ không thể ở trong bức xúc, bực bội, gò bó mà nói chuyện có trí tuệ được. Chúng ta cần định tuệ cân phân. Thế là Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đành là chúng ta phải chăm chỉ. Nhưng mà nếu cái khi phải, cái khi cái thần kinh nó căng thẳng, cái mệt nhọc nó quá sức, thì thà gần cứ để chỗ chàng ấy đi ngủ đi một tí gì cho nó an ổn cái thần đã. Chứ không nên cố chấp. Đã mệt, đã nhọc, lại còn ngồi gào Nam Mô A Di Đà Phật nhiều, thật nhiều nữa, thì đó là sợ rằng dễ đi đến mật. Thì cái sự tu cái kiểu ấy nó không bền được. Mà đây ngài dặn chúng ta phải định tuệ cân phân, nghĩa là trong cái lúc mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật Thế mình nghe rõ được cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật của mình thì đó là tuệ. Niệm mà nghe rõ thì đó là tuệ, bởi vì không có vọng tưởng. Còn nếu niệm tràn ở đầu lưỡi đi mà cái tâm nó nghĩ về cái khác thì lúc bây giờ mình không có nghe rõ. Tức là cái người là người đi về đường si, tuy niệm mà đang huân tập cái ngu si, chứ không phải là tuệ. Cho nên trong khi niệm mình nghe rõ, đó là tuệ. Những cái vọng niệm nó khởi lên, mặc cho nó tan đi, mình cứ một bề mình Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình có định. Chứ không cứ là phải không có vọng tưởng. Vọng tưởng nó cứ khởi, mà mình thấy được đó là vọng tưởng, mặc cho nó tan đi. Chứ còn nói chuyện mà không có vọng tưởng ấy, thì chỉ có những vị mà coi như cái công phu người ta đã thuần lắm rồi. Còn chúng ta bây giờ Phật chỉ đòi hỏi ở chúng ta, nghĩa là đấy tuệ. Tuệ là sáng suốt, nghe rõ từng câu. Thế mỗi khi những cái vọng tưởng nó hiện lên, mình cũng thấy rõ và mặc không theo nó, cứ đi đường của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế gọi là mình có cả định, lại có cả tuệ. Mà định tuệ phải cân phân. Cũng như người đi cái xe ngựa, có hai con ngựa. Nếu để một con chạy nhanh, một con chạy chậm, thì cái xe nó đổ. Cho nên hai con ngựa nó phải đi đều với nhau. Nếu mà mình định, mà định nhiều, thì dễ đi đến hôn chặt. Mà tuệ nhiều, thì các cụ dạy là nó đi đến tán loạn. Thế cho nên phải định tuệ cân phân, cứ an hòa, mát mẻ, nhẹ nhàng. Như thế là gọi là tinh tấn. Xin đọc tiếp. Cái vọng nó khởi lên, biết nó là vọng, không theo nó. Như thế gọi là người tỉnh giác. Tiếp.
Chúng ta có khả năng cảm nhận thay đổi và sáng tạo cuộc đời.
Từ bức tranh hương sen này, với cái thân của cô, thì ai tạo ra tâm, nó đưa chúng ta vào bào thai của mẹ. Chúng ta bị cái nghiệp, vì cái vọng tâm nó kích thích, mà theo cái vọng tâm, mà chúng ta vào cái bào thai, thế rồi hút những máu của mẹ. Cho nên bây giờ ra mới có cái chùa Dược Sư, cái chùa Hương Sen đây này. Thế cho nên do tâm chúng ta, mà bây giờ chúng ta có cái thân hiện tại đây. Rồi vì do có cái thân hiện tại đây, cho nên mắt mới thấy những cảnh này, tai mới nghe những cảnh này. Đó. Cho nên tâm chúng ta nó sáng tác. Chúng ta đã học, đã nhận thấy rằng những cái gì chúng ta thấy đều là những cái bóng hiện ở thần kinh của chúng ta. Tin không? Những cái gì chúng ta nghe là do thần kinh ở tai chúng ta nó biến ra. Tin được chưa? Cái đấy rõ ràng. Vậy thì chính tâm chúng ta nó đang sắc, nó đang vẽ ra cái cảnh, cái cuộc đời của chúng mình đấy. Thế cho nên rằng cái tâm mình nó đang vẽ cái cuộc đời của mình. Vậy quay lại và về tu lấy cái tâm để dạy cho nó vẽ ra những cái tốt đẹp. Đừng để nó vẽ những cái ma lem ma lọ mà khổ mãi không biết bao giờ già xong. Đọc tiếp lý nhân quả. Chứ cái nguyên nhân, quả là cái quả báo, cũng như cái nhân là cái hạt giống. Cho nên nó hạt giống rau thì nó thành cái cây rau, mà hạt giống đậu thì nó thành cái cây đậu. Để cái lý nhân quả cho vài cái thí dụ xem nào. Ba cái thí dụ ở trên sự thật hiện tại. Đó là nói như cô là nói nghĩa bóng, còn người ta nói nghĩa đen. Nghĩa là bây giờ mình gieo cái hạt ổi thì mình được cây ổi. Cái nhân ổi thì nó sẽ thành ra cái cây ổi, rồi nó có cái quả báo. Cái quả đã được ăn là quả ổi. Mình gieo cái hạt mít, đó là cái nhân, thì mình sẽ có cái cây mít, rồi nó sẽ có cái quả mít mình ăn. Đó là, cho nên mới gọi là nhân quả. Thế bây giờ Phật mới dùng cái những các cái sự sự tướng như thế để nói về phần lý. Thì như chúng ta đó, thể làm ác thì sẽ chịu cái quả báo xấu, mà làm thiện thì sẽ có cái quả báo lành, đó gọi là lý nhân quả. Thì sao lại gọi là một tiến trình tự nhiên? Cái nào là một tiến trình tự nhiên? Thóc xuống xuống đất thì sao? Nó sẽ từ từ nó chuyển, cho nên gọi là tiến trình. Nó từ từ nó chuyển, mà là đây là một tiến trình tự nhiên, nghĩa là cứ như vậy đi. Cái tự nhiên nó như thế, thế hạt mít gieo xuống đất nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây mít. Cái hạt gạo gieo xuống đất nó sẽ từ từ nó chuyển thành cây lúa. Đây là một đường lối tự nhiên. Thế thì cái ác, chúng ta nói một lời ác, nó cũng từ từ nó, cái tâm chúng ta, ngay cái tâm chúng mình, nó nói một lời ác thì cũng ngay cái tâm chúng mình ấy, nó đang từ từ nó kết một cái quả dị thục xấu. Còn bây giờ mình nói một lời lành thì cũng ngay ở tại tâm mình nó đang chuyển, cái tâm thức mình nó đang chuyển, mắt mình không nhìn thấy, nhưng mà có một cái tiến trình đang chuyển động từ từ. Từ đó, nếu mà có cái tâm ăn cắp thì cái tâm thức ấy nó đang chuyển động từ từ thành con trâu. Nếu mà có cái tâm giễu cợt như là cái ông thầy đó, thì cái tâm của ông nó đang từ từ nó chuyển động thành con chó. Nó có cái sự chuyển động từ từ, mắt mình không nhìn đến, nhưng mà đây là một cái vấn đề tự nhiên, đường lối nó phải như thế. Thế và lại công bằng là thế nào? Cái lý nhân quả nó là một cái công bằng, một tiến trình công bằng, tức là gì? Rất đúng, không có riêng tư một người nào cả. Thế anh cứ nói láo thì dù anh là con ông vua, anh cũng phải chịu cái tội báo. Mà hễ anh làm thiện thì dù anh là con nhà khốn khổ đến đâu, anh cũng vẫn được lên trời. Cái đường lối này là một cái đường, cái tiến trình, cái sự chuyển biến này là một cái chuyển biến công bằng theo đúng cái lẽ phải. Tiếp, tại làm sao cứ chú trọng về cái giới luật, về cái đức hạnh, là bởi vì đạo Phật của mình lấy cái lý nhân quả là cái căn bản, tin cái lý nhân quả. Thế cho nên rằng không làm, không nói điều ác, không làm việc ác, không phải là để chơi, để cho đẹp, để cho người ta khen, mà bởi vì biết rằng không, hễ mà nói ác thì sẽ có quả báo khổ. Chính cái bàn chân mình đang đi trên con đường khổ, cho nên vội vàng dừng lại, không có dám đi cái đường ác, đường xấu. Thế thì đạo Phật mà trọng cái luân lý, không phải như người đời. Người đời người ta cũng khen những cái người tốt, người ta cũng chê những người xấu, nhưng mà cái tốt cái xấu của họ không có căn bản. Làm để cho đẹp, dạy con phải ăn ở nên người lương thiện, chẳng qua là coi như là một cái chuyện để cho đẹp. Chứ còn đạo Phật thì không phải thế. Đạo Phật là coi như là nó có một cái nền tảng. Cái việc mà ăn ở phải thiện, phải lành, tránh tất cả những cái ác. Bởi vì ác là gốc khổ, nếu mình không muốn khổ thì chớ có ác. Bởi vì thiện là gốc lành, nếu mình muốn vui ấy, thì hãy làm thiện đi. Cho nên nó có lý do, nó có căn nguyên, chứ không phải là cái đời sống luân lý đạo đức là một đời sống coi như là cứ thế tự tu cái kiểu người ta gọi là tu tài tử đó. Thích thế, làm thế cho nó đẹp, không phải. mà bởi vì cái lẽ phải nó phải thế. Tiết nhất là thanh lọc cái tâm địa, rồi việc thứ hai là đánh thức cái lòng từ bi. Mà cả hai cái việc này đều phải dùng trí tuệ. Thì bây giờ cô chỉ cho chúng tôi thấy, cái người có trí tuệ mới thanh lọc được tâm địa là thế nào. Phật vẽ cái con heo để nêu biểu cái ngu si. Đã. Bởi vì con heo ấy, nó là cái loài, nó không quan tâm mấy đến cái sự xảy ra. Vậy thì trong nhà Phật ấy, định nghĩa cái chữ ngu si là cái gì? Ngu si tức là những người không quan trọng, không để tâm đến cái sạch sẽ của tâm hồn mình. Chẳng thì gọi cái người là người ngu. Đấy. Thế cho nên cái người trí tuệ là người ta để tâm đến cái việc sạch sẽ của tinh thần. Cho nên người ta không có nói những lời như vậy. Người ta không làm những cái việc bị ổi tầm thường. Bởi vì người ta muốn cái tâm người ta sạch sẽ, tránh những các cái lầm, những cái quấy, những cái ác, những cái xấu. Thế thì đấy là tướng cái trí tuệ. Cho nên cái người lo tu sửa, hễ hơi phạm giới vội vàng để sám hối, hễ học đạo thì một bề vâng theo lời Phật, không dám sai. Những người là người có trí tuệ. Bởi vì người ta có trí tuệ, người ta mới biết là ác thì khổ, cho nên phải vâng lời Phật thì mới hết khổ. Người ta biết thế là khổ, người ta sợ khổ, cho nên người ta tránh được khổ. Thế thì đấy là cái tướng của người có trí tuệ. Thế cho nên người trì trai giữ giới, lo cái sạch sẽ của tinh thần, đó là tướng mạo của trí tuệ. Đó là một việc thiết yếu của nhà Phật. Bây giờ đến việc thứ hai là người có trí tuệ đó mới đánh thức được lòng từ bi. Tại sao? Thở dĩ mà người ta không giết con gà, người ta không cướp da cướp thịt của con gà để người ta ăn, là bởi vì người ta có trí tuệ. Ta thấy con gà cũng nhìn bằng hai mắt như mình, cũng nghe bằng hai tai như mình, cũng ăn bằng miệng như mình, cũng đi bằng hai chân như mình. Nó đâu có cái gì khác, chỉ khác nhau có cái điều nó thì bạc phước, mà mình có phước hơn nó. Nhưng nếu bây giờ mình dùng cái phước đức của mình để mình bắt nạt nó, mình cướp da cướp thịt của nó, mình cứa cổ mổ bụng nó, thì cái phước đức của mình đã đâu có bền, nó đã trở thành cái vu phước rồi. Thế cho nên người trí tuệ người ta sáng suốt, ta thấy cái chỗ ấy, vì vậy người ta không có ăn thịt, không có giết những các loài vật, người ta không có độc ác với mọi loài. Và cao hơn nữa, như là Khải Phước vừa nói, nhận được cái đồng thể đại bi. Thế thì chỉ có những người có trí tuệ mới thấy được cái đồng thể, nhờ có thấy được cái đồng thể mới có lòng đại bi. Thế cho nên người trí tuệ ở đây, người trí tuệ phải có hai, nếu mà có trí tuệ thì được hai cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là thanh lọc cái tâm mình được sạch sẽ. Cái lợi ích thứ hai là tăng trưởng được từ bi. Thì cái người này chắc chắn kết quả là sẽ giác ngộ, bởi vì có cái trí tuệ làm nhân thì sẽ được cái quả báo là giác ngộ, là quả. Xin đọc tiếp, chứ không biết là những cái mà chúng ta gọi là may ấy, thực sự là đó là bởi vì chúng ta trước kia đã thường vẫn hay mau mắn là giúp đỡ mọi người, thường làm cái việc lành. Thế cho nên bây giờ cái sự may, sự lành nó tới, sự lành nó tới. Đó thật sự ra là những sự lành nó đáp cái quả báo lành đáp cho chúng mình. Còn chúng ta cứ gọi là ta xui, hôm nay mình xui quá gặp những cái sự này sự kia, nhưng mà không biết rằng đấy thực sự là cái quả báo xấu của những cái nghiệp trước kia mình đã làm cái không tốt, cho nên bây giờ cái không may nó hiện lên. Ở trong sách chúng ta học hồi nhỏ có kể chuyện một cái thằng bé nó đứng ở trước cái gương, nó thấy ở trong cái gương nó cũng có một thằng bé, thế nó mới thè lưỡi nó nát cái thằng bé ở trong gương, thì cái thằng bé kia nó cũng nát lại, thế nó mới giơ quả đấm, thì thằng bé ở trong gương cũng giơ quả đấm đáp lại, thế nó mới đập vào cái thằng bé, nó đánh cái thằng bé, cái tay nó đập phải cái gương cho nên nó bị đau, thế là nó khóc thét lên, nó giận lắm. Mẹ nó lên hỏi làm sao, nó chỉ cái thằng bé ở trong kia tệ quá, đánh nó đau quá. Thế mẹ nó mới vuốt cái đầu nó, rồi an ủi nó, rồi mẹ nó mới bảo, đấy bây giờ cái thằng bé ở trong gương kia nó đâu có đánh lại con đâu, giờ con cười đi, con cười với nó đi. Thế thì thằng bé ở trong gương nó cười lại, thế là hai đứa hòa nhau. Cái câu chuyện ấy các nhà văn sĩ người ta viết câu chuyện đó để răn dạy chúng mình cái gì nhỉ? Cái ý dạy chúng mình cái gì nhỉ? Tỉnh qua việc may và rủi của mình đều là đáp ứng lại những các cái việc của mình đã qua, cho nên cứ nhìn cái quả báo hiện tại mình đang sống thì biết là quá khứ cái tính nết của mình nó đã thế nào. Nếu mình nhiều cái may mắn thì đó bởi vì quá khứ mình đã làm nhiều cái lành, mà mình nhiều cái không may, nhiều cái rủi ro thì biết là quá khứ mình đã nhiều những cái chỗ đem cái không tốt đến cho những người khác. Thế cho nên rằng cứ theo cái sự đời, cái nếp sống của mình hàng ngày mà mình biết cái tính nết của mình đó, cuộc đời vui hay buồn là cái tấm gương nó phản chiếu lại, là cái thằng bé ở trong gương đấy nó phản chiếu lại hình ảnh tâm hồn của chúng ta. Chính cái tâm của mình đã thế nào thì bây giờ đây nó hiện lên những cái quả. Cho nên những cái người khôn ngoan mỗi khi gặp cái may biết là đây là mình đã làm những cái điều lành, cho nên cứ chăm làm lành để thường cứ gặp cái may mắn mãi. Còn nếu gặp cái hên thì không, gặp cái xui không phiền trách ai, mà thầm sám hối quá khứ mình đã có cái lỗi lầm, thì bây giờ gặp cái không may cho nên cố gắng giữ gìn thân miệng ý cho thanh tịnh, đừng gây những các cái mệt lòng cho mọi người. Thế vì thế cho nên người có trí tuệ mỗi khi gặp những cái không may, chịu những các cái chuyện này chuyện khác thì cho rằng thế là may mắn, thế là mình đã trả được một cái nợ trước kia mình đã nói người ta, thì bây giờ người ta nói lại mình. Trước kia mình đã ăn cắp của người ta, bây giờ ăn cắp lại của mình. Mỗi coi như là thế là mình đã trả xong nợ. Cho nên gọi là những cái xui đó, gọi là cái chổi, nó quét những cái quá khứ không tốt của mình đi. Xin đọc tiếp tâm nghĩa. Bây giờ đây, nó chính là cái báo chướng. Đã gọi là cái báo chướng thì nó thường lưu lại cho sự giác ngộ của mình. Cho nên khi mà đối với những người các bậc giác tỉnh, khi người ta ra khỏi thoát được một cái báo chướng thì người ta mừng. Cho nên lấy cái chết là mừng. Còn chúng ta thì không biết cái thân này là cái báo mà cứ yêu quý nó, cho nên sợ chết. Còn các bậc mà đã giác tỉnh thì các ngài khi coi cái ngày chết là ngày giải thoát, rời thoát được cái báo, thoát được cái nợ, thoát được cái báo chướng, đã gọi là cái báo chướng, nó là quả báo mà lại là cái chướng mà, thì làm sao mà nó tốt được? Nhưng mà chúng mình thì lại cái yêu quý cái quả báo, cứ tưởng cái thân này là cái thọ mạng của mình, cho nên yêu quý lắm. Chứ còn các bậc thánh nhân thì khi chết thì đó là một cái điều mừng, vì xong được một cái báo chướng. Xin đọc tiếp Tuệ Hân. Có bao nhiêu người đã ý thức được những cái trạng thái của tâm trong giấc ngủ, có không? Chúng ta thế ngay lúc tỉnh còn chả ý thức được cái tâm mình nó thế nào, cũng chỉ là cái lúc ngủ. Thế cho nên đây các tổ nhắc chúng ta, lúc chết tức là một giấc ngủ thật say. Thế cho nên bây giờ đây ấy, mình ngay cái lúc ngủ là mình không còn biết gì đến cái tâm thức của mình. Vậy thì cái lúc chết làm sao mình biết được tâm của mình, làm sao mình nhận định được cái trạng, các cái trạng thái, làm chủ được tâm mình này. Thế cho nên các vị tu hành ở bên xứ Tây Tạng, các ngài tu làm sao mà ngay cái lúc ngủ, ngay cái lúc chiêm bao vẫn giác tỉnh được? Đây là một cái khó vô cùng. Nhưng mà nếu mà lúc chiêm bao ấy, mà mình tỉnh được, nói tỉnh được là nghĩa như thế này: trong giấc chiêm bao mình nằm mộng thấy có một con rắn nó cắn, mình vội vàng lấy con dao mình chặt con rắn, thì cái người ấy là người tỉnh hay mê? Cái người ấy có giữ được giới không? Đấy, như vậy là trong khi ngủ quên mất cái giới của mình, cho nên thấy con rắn nó cắn thì lấy con dao chặt. Thế cho nên trong giấc ngủ nó bộc lộ cái tâm thật của mình, là mình đối với cái giới sát sanh mình chưa thuần túy. Còn như nếu trong giấc ngủ mình thấy có con rắn mà mình biết chạy, biết lánh, không có để nó cắn mình, nhưng cũng không làm hại nó, thì đó là cái người ấy, cái tâm đã với cái giới sát sanh đã thuần túy. Trong giấc ngủ mình thấy cái người kia ăn cướp, ăn trộm của mình, rồi mình có cái chỗ mình đối xử lại. Đấy, hoặc là nghĩa là đây là nằm mộng, mình đi thưa quan, thế như thế tức là mình đối với cái giới thưa kiện mình vẫn chưa có thuần túy. Thế thì đấy, những cái điều nó hiện lên trong giấc mộng là cái lúc mà mình không kiểm soát được cái tâm mình. Thế thì tạng thức của mình nó trình bày cái sự thật ra. Thế cho nên các cụ, các tổ dù là nằm mộng mà có những cái lỡ lầm ở trong mộng, như là cãi cha mẹ hay là đánh đập người nào, thì các vị vẫn có sám hối, bởi vì biết là như thế cái tạng thức của mình nó chưa hoàn toàn lành mạnh. Cho nên chúng ta phải trì trai giữ giới, tốt coi như là thuần thành, cho đến cái khi nằm mộng mà mình vẫn là cái người trì trai giữ giới được. Thế thì mới tin rằng hiện tại mình thanh tịnh, và mai đây chết ấy, mình sẽ được đi về khỏi an lành. Và nếu còn ở trong giấc mộng mà thấy mình vẫn chưa đúng cái tư cách một vị tu sĩ, thì e rằng cái lúc chết sau này, theo như lời tổ dạy ở đây, là cái lúc chết sau này mình, cái giới phẩm của mình chưa có vững. Thấy cái cách nằm mơ nằm mộng thì biết cái lúc kiếp sau, cái lúc mà mình chết mình sẽ thế nào. Xin đọc tiếp Diệu Thường. Đấy, nếu nằm mộng thấy mình giết các loài vật thì khi tỉnh ấy, nên sám hối. Đã đành là mình không phạm giới, bởi vì cái lúc bây giờ mình mê, nhưng mà đó là cái tâm thức của mình nó hãy còn với giới phẩm mà nó chưa được thấm nhuần, thì nghĩa là mình tâm niệm mới sám hối. Tâm niệm mà như thế là và biết là cái tâm của mình nó chưa lành. Một việc này và tất cả việc khác cũng thế. Thôi thì như thế mình nắm nó thôi, chứ mình không có giết, mình không có đánh. Như thế là không phải mình, cái tâm không phải là làm ác thì không sao. Đức Phật, Đức Bồ Tát, thì đó là cái dòng tin của mình ấy, nó có cái chỗ thuần thành. Tiểu thường xin đọc tiếp. Cách tối chết đã tới, cái chết thì nó sẽ đến, nhưng mà chúng ta ít khi chuẩn bị. Chuẩn bị nghĩa là sửa soạn trước để đề phòng cái chết nó sắp tới. Thế thì ở đây nói là đề phòng cái chết, sửa soạn để lo cái chết nó sắp tới, thì cách tối thượng nghĩa là hơn hết là mình học Phật để mà giác ngộ, để giác tỉnh. Nếu mà mình có trí tuệ, có giác tỉnh thì lúc chết mình chắc chắn mình không bị đọa lạc. Còn nếu mà lúc mình không có trí tuệ, không có sự giác tỉnh, thì lúc chết mình bị theo ngay cái nghiệp nó đưa mình đi. Cho nên cần nhất là phải có trí tuệ, có giác ngộ. Có giác ngộ nghĩa là tỉnh ra, biết cái tâm tham, tâm giận, tâm hờn, những cái ấy là cái nguy hiểm. Đừng nhận là mình. Mà những cái tâm lành ấy, tốt ấy, đó là cái nó sẽ dẫn đường cho mình đến cái nơi an lành. Thế là người có trí tuệ. Thế thì bây giờ cái lúc sống mình phải chuẩn bị trước. Mỗi khi cái tâm mình nó nổi giận, thế thì đề phòng ngay, đã an định cái tinh thần lại, đừng để cho cái sân giận nó xui. Đã tập mãi như thế đi, để tỉnh được như vậy. Thế thì bây giờ mình tập mãi nó thành thói quen. Buổi sáng có một cái cháy ý, cái tâm giận nó nổi lên, mình bình tĩnh ngồi yên một lúc nó tan đi. Thế đến trưa có cái gì khó chịu nó lại hiện lên, thì mình lại bình tĩnh ngồi yên, cái tâm bực bội nó tan đi. Nhất định trong cái lúc ấy không nói mà cũng không làm gì cả, cứ ngồi yên đi đã, đợi cho cái con rắn này nó tan đi đã rồi hãng hại. Thế đến buổi tối lại có cái chuyện gì xảy ra đó, thì mình nhất định không nói gì, cứ ngồi im. Hồi xưa đó có những người khôn ngoan, cứ mỗi khi người ta muốn bực bội thì người ta lấy một chén nước lã, chén nước mát lạnh, người ta uống. Thế thì là trong cái lúc uống cái chén nước ấy thì cái bực bội của mình ấy, nó đủ thời giờ để nó tan đi, có thế thôi. Thế thì như vậy ấy, thì bây giờ lúc sống mình phản ảnh với cảnh giới như thế, tập mãi nó thành thói quen, cho nên thành là con người gọi là có cái từ nhẫn lực. Cho nên đến khi lâm chung thì dĩ nhiên là nhiều cảnh nó hiện lên, mà lúc bây giờ mình chỉ tơ hào bực bội là liền đi vào những các cái loài, nếu không làm ma làm quỷ thì cũng làm rắn, làm rết, làm những cái loài ác, họ mới dặn chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ, ngay từ lúc còn sống, chứ đừng có đợi đến lúc cuối cùng. Cuối cùng sao mà kịp được nữa. Cho nên cái cách hơn hết là vâng theo lời Phật. Chúng ta lo có trí tuệ, lo có sự giác tỉnh, đừng để cho những cái tâm tham, tâm hờn, tâm tham, những các cái thói xấu ấy, nó ngự trị và nó lôi mình đi. Thế thì lúc lâm chung cũng vậy, chúng ta sẽ không bị nó ngự trị, không bị nó lôi đi. Cái đấy là cái phương pháp hay nhất để chuẩn bị cái chết nó sắp tới. Xin nhận nghĩa tiếp. Giác tu ở đây nói là mình có học Phật, mình mới biết cái thân của mình ấy, nó là một quý báu vô giá. Tại là sao học Phật mới biết thân mình là quý, còn người ngoài đời thì người ta không biết được thân là quý. Cô Minh Chí chỉ khó đọc lại cái câu này rồi nhận: đạo Phật mới biết được thân làm người này đó là một cơ may quý báu vô giá, mới biết quý cái thân này. Cái tôi thì tôi lại thấy ngược. Mình học đạo Phật, mình mới quán bất tịnh, mình mới thấy được cái thân mình nó thối, sắp sửa thối nát, nó là cái mà nhơ bẩn. Chứ những các người ở ngoài đời, người ta không bao giờ người ta quan sát cái thân người ta. Cái mũi nó chảy mũi, cái miệng chảy đờm, cái mắt ra thì ra ghèn, cái tai ra gáy, rồi phân rồi tiểu, rồi các lỗ chân lông chảy mồ hôi, cái thân này là đáng chán. Có phải chúng mình có học đạo Phật mới biết cái cả đó không? Thế rồi lúc chết ấy, thì cái thân này nó sình, nó thối, rồi nó hoa ròi, rồi nó nứt loét, rồi gớm nó thối lắm, không ai chịu được. Thế nỗi người ta phải bỏ vào quan tài, người ta mà bỏ quan tài mà nó xì ấy là người ta sợ lắm. Phải đóng cho thật kỹ, mà bỏ quan tài ấy, vẫn chưa yên tâm, còn phải bỏ xuống đất, mà phải chôn 3 xích sâu nữa. Đấy, để làm gì? Tại sao mà chôn sâu như thế? Chôn sâu rồi lại còn đắp thật chặt, để làm gì thế? Thế thì bẩn quá đi, cái quý gì? Mà sao đây lại bảo có học đạo Phật mới biết cái thân này là một cơ may quý báu vô giá. Trước hết cái gì gọi là cái cơ may đã? Cơ duyên. May nghĩa là may mắn. Đã được gặp cái thân người là được một cơ duyên may mắn. Đã, tức là một cái hên lắm. Thế gọi là cơ may. Vậy cái câu này nói gì? Nếu mà làm con chó không bao giờ hiểu được cái đạo lý là cái gì cả, cái thiện cái ác không hiểu được, cho nên làm con chó, làm con mèo, cho đến làm ma, làm quỷ, cái đời sống nó mê muội tối tăm. Chỉ biết đối như là ma quỷ ấy, chỉ biết đối xử với nhau bằng dao gươm, đánh nhau bằng gậy. Thế mà làm những các loài vật, mình có giảng pháp ở bên tai họ bao nhiêu, họ cũng không làm sao hiểu được. Bởi vì cái trình độ, cái bộ óc nó làm chướng ngại. Những các cái bộ phận trong cơ thể nó làm chướng ngại. Cho nên cái loài vật không làm sao mà hiểu được. Còn làm ma, làm quỷ thì hiểu được. Nhưng mà đời sống chịu những cái nghiệp ác báo, cho nên khó nói chuyện tu hành. Chỉ có làm quậy trời ấy là sung sướng, nhưng mà cái sướng nhiều quá thì nó lại gây mê, khiến cho không thể nào tu được, không tỉnh được ta. Ăn thì ngon quá, ở thì sướng quá, người chung quanh người ta chiều chuộng mình quá, cho nên khó mà tỉnh ngộ được. Thế cho nên quậy trời cũng ở cõi trời ấy, thì chỉ hưởng sướng cho nó qua ngày, chứ không khó tỉnh lắm. Mà các cõi dưới, địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh thì lại khổ quá. Cái thân nó là cái báo chướng, không thể tỉnh được ra. Duy chỉ có làm người thì bây giờ nói chuyện đạo lý mới hiểu được. Nói đến cái ác người ta biết sợ, nói đến cái thiện người ta biết mừng. Thì phải cái thân người, cái bộ óc của loài người, cái cơ thể của con người, thế thì nó mới đủ khả năng. Thế cho nên phải học đạo Phật, Đức Phật mới vạch cái chỗ ấy ra. Chỉ được thân người ấy thì mới nói chuyện tu, mới nói chuyện học. Cho nên tất cả các vị Phật mà thành Phật ở trên trái đất này toàn là khi làm người. Ngay Đức Thích Ca của mình cũng vậy. Khi làm người, trong cái thân người mới có sự giác ngộ. Còn ở các nơi khác không giác ngộ được. Thế thì đấy, cho nên người có học giáo lý của Phật mới biết bây giờ mình được làm người là một cơ may, là một cái may mắn lớn lắm, là một cái cơ duyên để mình có thể tu, có thể học được. Ngoài ra, nếu mà mất cái thân này rồi thì khó khăn lắm, khó khăn nói chuyện mà học đạo. Thì trừ những vị mà người ta siêu vượt về thẳng quái Phật A-di-đà, thì những vị ấy đủ hoàn cảnh. Thế mà cũng phải làm người thì mới biết niệm Phật, mới tin có cõi A-di-đà để mà về quái Phật. Chứ còn những cái loài chó, loài mèo, những các quái khác, người ta không tin được, ta không hiểu được, mà người ta cũng không niệm Phật được. Chỉ có cõi trời ấy, người ta niệm Phật được, nhưng mà người ta mải sung sướng quá, ăn ngon quá, đi chơi vui quá, đàn ca sung sướng quá, người ta không thể dứt được ra, nó làm nó gây mê, khiến người ta không tỉnh được. Cho nên chỉ ở trong loài người, Đức Phật mới bảo có cõi cực lạc đấy, niệm Phật đi mà vãng sanh. Cho nên chỉ có ở loài người mới có cái cửa để giải thoát cho luân hồi. Thế cho nên cái thân người là quý vô cùng. Tuy nó nhơ, nó bẩn, thế nhưng mà nó là cái cơ duyên độc nhất để cho chúng ta học đạo, hiểu đạo và tu đạo. Xin đọc tiếp. Cái thân mình để lễ Phật, để tụng kinh, để thọ giới, để trì giới. À, tiếp.
Thanh lọc tâm thất cả ông. Thanh lọc cái tham sân si.
Đó, đấy. Rửa sạch cái tâm của mình. Vậy đã. Đó. Thế là một việc là thanh lọc tâm thất. Là một việc gì nữa?
Do đây cải thiện con người và tâm thần ta.
Đây, cải thiện con người là làm gì? Xấu cho nó thành tốt. Đó, như thế gọi là cải thiện con người. Đó, thế là việc thứ hai. Còn việc thứ ba?
Và tâm thần ta.
Đó, cải thiện cái tánh tình của ta. Nghĩa là làm gì? Mọi khi thì hơi một tí thì lầu bầu. Đó, nói thì cấm ca cấm cảnh. Đấy. Thì bây giờ an tĩnh cái tinh thần lại, lời nói cho nó khoan thai rõ ràng. Đó. Mình cải thiện lại cái tâm tính mình. Thế vậy là có ba việc là thành. Việc thứ nhất là thanh lọc cái tâm thức, phải không? Thế việc thứ hai là cải thiện con người. Và việc thứ ba là cải thiện tánh tình ta. Đấy. Thế thì khi ta còn làm việc, có thể làm việc ấy. Vậy việc ấy đây là việc nào? Việc ấy, một là thanh lọc tâm thức, hai là cải thiện con người, ba là cải thiện tánh tình. Thôi chỉ nói tóm lại, tức là ta đang tu. Và thế vậy thì khi ta còn có thể làm việc ấy, tức là khi ta còn có thể tu hành. À, thế thì ai cấm cô không được tu, mà đây lại nói là khi ta còn có thể tu hành.